chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Kính thưa quý thính giả, hiện nay khi cần lời báo trước thời tiết cho Singapore hay chỉ đường lái xe tới một nhà hàng ở Chicago, chúng ta chỉ cần một cú điện thoại cầm tay là có câu trả lời ngay. Một dịch vụ di động có cơ sở tại California mang tên Ask Me Now sử dụng các nguồn nội dung Internet để gửi câu trả lời cho các câu hỏi của những người sử dụng có đăng ký về bất kỳ đề tài nào. Trong nhiều trường hợp, câu trả lời có thể được tiếp nhận trong vòng vài phút sau khi nộp câu hỏi. Trên một phương diện, lời mời đặt câu hỏi về bất kỳ điều gì, bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu, phản ánh lời Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người, được chép trong thơ Gia Cơ, chương 1, câu 5. Nếu có ai trong anh em thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho cách rộng rãi, không trách móc ai. Nhưng đây không chỉ là dịch vụ thông tin di động, đây là lời của Cha trên trời, hứa cung cấp, hướng dẫn chúng ta khi có cần, đặc biệt trong những lúc thử thách. Chúng ta chỉ cần thành thật, muốn theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và tin rằng đường lối của Ngài là tốt nhất. Internet là nơi tuyệt vời để tìm ra thông tin hữu ích, nhưng chỉ có một nguồn khôn ngoan thiên thượng để hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Nguồn khôn ngoan đó đến từ Đức Chúa Trời và Ngài đang mời gọi chúng ta thành thật hỏi Ngài bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Bước cùng Cha, con quyết lòng bước cùng Cha từ phong ba. Con quay cuồng. Bước cùng Cha, con quyết lòng bước cùng Cha từ đêm đen kinh khủng trời. Con bước đi theo Ngài từ sóng to hay bão giông. Nhờ ơn Chúa con bước đều. Ngài sẽ luôn che chở. Hãy cùng nhau tin bước và dắt dìu nhau đi theo Chúa suốt cuộc đời. Hãy cùng đi bên Chúa và cất lời dâng lên Thiên Chúa một khúc ca. Vì dẫu cho sóng to một cuồng, Ngài ở bên không nghe xa. Xin dâng Chúa ca chúc tụng. Tạ ơn Chúa trong khó nguy hay hiểm nghèo. Chúa là chốn phòng đá vững an, buông cây trống không thể rời. Ngài luôn trông chờ ta đến và ban sức mới cho ai đang khát khao. Từ cho cuồng phong bắt quay vàng, nước giặc làm thân ta giữ nơi hôn hôn ngày phán ra không ngày xa cách. Từ cho cuồng phong vẫn
Vân, Thúy Loan, Thảo Nhơn vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bước Cùng Cha. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, khi nói về ngày quang lâm của Chúa Giê-xu, chúng tôi có nói rằng ngày Chúa trở lại giống như kẻ trộm đến lúc ban đêm. Và sự so sánh này có thể đã làm cho một số người không đồng ý hay hiểu lầm. Hôm nay chúng tôi xin được nói rõ hơn về vấn đề này. Trước hết, đây là hình ảnh hay là sự so sánh mà chính Chúa Giê-xu đã dùng, và chúng tôi chỉ trích lại lời dạy của Chúa. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lời Chúa phán như sau: Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 24, câu 42-44. Chúa Giê-xu dạy những lời này trong bối cảnh ngày Chúa trở lại. Chúa bảo mọi người hãy thức tỉnh vì chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ tái lâm. Và rồi, Chúa dùng hình ảnh người ăn trộm để làm sáng tỏ vấn đề. Chúa phán, hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Chúa có ý nói rằng, chúng ta phải coi việc Chúa trở lại là một vấn đề vô cùng quan trọng, vấn đề sống còn của chúng ta. Một người không muốn bị mất của cải, thức canh, không để cho trộm đào ngạch nhà mình thế nào, thì chúng ta cũng phải trông chờ ngày Chúa trở lại với một thái độ tương tự. Chúa Giê-xu không nói Chúa là kẻ trộm, nhưng Chúa nói ngày của Chúa trở lại giống như kẻ trộm, và điểm nhấn mạnh là thái độ thức tỉnh của chúng ta để tránh hiểm nguy mất mát. Thái độ trông chờ ngày Chúa trở lại của chúng ta phải giống như thái độ của người sợ ăn trộm, tức là phải đề cao cảnh giác, thức tỉnh, nếu không, hiểm nguy và mất mát lớn sẽ xảy ra. Theo lời dạy của Chúa Giê-xu, hai vị sứ đồ Phao-lô và Phi-a-rơ cũng đã dạy cùng một điều. Sứ đồ Phao-lô viết thư cho các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca, trong đó ông nhắn nhủ họ như sau. Ông viết, hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 1 cho đến câu 6. Trong lời dạy này của Thánh Phao-lô, một lần nữa yếu tố nhấn mạnh là yếu tố bất ngờ. Ông nói, tai họa thình lình vụt đến, và ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Thình lình, lúc chúng ta không ngờ, vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận giữ mình. Sứ đồ Phi-a-rơ thì viết, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trích thư Phi-a-rơ thứ nhì chương 3 câu 9 cho đến câu 10. Như đã nói trong câu chuyện phúc âm lần trước, việc Chúa Giê-xu trở lại là điều chắc chắn. Tuy nhiên, có người cho đó là chuyện viễn vông, xa vời, không có thật, và đã chế nhạo chê cười những người tin Chúa. Một trong những lý do khiến Chúa Giê-xu chưa trở lại là vì lòng nhẫn nhục chờ đợi của Chúa. Thánh Kinh cho biết, Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta ăn năn, quay về với Chúa, vì nếu Chúa trở lại sớm hơn, nhiều người trong chúng ta chắc chắn đã bị hư vong. Thưa quý thính giả, dùng hình ảnh người ăn trộm để nói về ngày Chúa trở lại không phải là một hình ảnh nhẹ nhàng cho chúng ta chấp nhận. Tuy nhiên, đó chính là điểm nhấn mạnh của Chúa. Chúa muốn chúng ta thấy tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Chúa muốn chúng ta thấy cái mất mát kinh khủng nếu chúng ta không thức tỉnh. Một người không canh phòng nhà cửa sẽ bị mất của cải tài sản là những thứ mà chúng ta có thể mua lại được. Nhưng nếu linh hồn của chúng ta không thức tỉnh, cái mất mát sẽ không bao giờ lấy lại được. Chúa Giê-xu phán, một người nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người sẽ lấy chi để đổi linh hồn mình lại? Song song với những lời dạy nói về ngày Chúa trở lại thình lình, bất ngờ như kẻ trộm, là những lời khuyên sống một cuộc đời đạo đức, hiền lương. Chúa Giê-xu phán, hãy tỉnh thức. Sứ đồ Phao-lô bảo, phải tỉnh thức và dè dữ. Thánh Phi-e-rơ khuyên, anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình. Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ trở lại. Và khi Chúa trở lại, Chúa sẽ bắt gặp chúng ta đang làm gì? Đang thức tỉnh chờ đợi Chúa hay đang miệt mài trong tội lỗi? Chúng ta không phải bỏ hết công ăn việc làm ngồi chờ Chúa trở lại. Không phải như vậy. Chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn sống bình thường. Nhưng sống trong thái độ tỉnh thức và trông chờ. Nếu không muốn mãi mãi mất linh hồn của mình, chúng ta cần thức tỉnh, ăn năn, quay trở lại với Chúa hôm nay, trước khi Chúa trở lại lúc chúng ta không ngờ. Chúa Giê-xu chưa trở lại vì Ngài đang chờ đợi bạn quay bước trở về với Chúa. Vì Chúa không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.
hãy bước đi êm đềm, trong bóng đêm. Tay Chúa yêu thương dắt đưa những ước mơ, những băn khoăn mong chờ. Chúa lo liệu cho, ôi Giê-xu như bạn hiền, Ngài giúp trên đường gian nan. Chúa Giê-xu cứu con qua dòng bão tố, con hãy đi bình an trong cuộc sống, thắng trăm con bước đi vững vàng, hãy bước đi thành công. Suốt trong đời.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chiếc cầu qua dòng bão tố, lời Việt, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Trung Tử Lưu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có hai vợ chồng kia sống với nhau đã hơn 30 năm, có ba người con đã lớn. Điều lạ nơi đôi vợ chồng này là suốt mấy năm nay họ không trò chuyện với nhau. Ngày xưa, hai người gặp nhau ở đại học, sau đó họ yêu nhau và lấy nhau. Hôn nhân của hai người bắt nguồn từ tình yêu, chứ không phải do cha mẹ gán ép. Tình yêu của họ là tình yêu trong khung trời đại học, đẹp như những bài hát, những bài thơ mà chúng ta vẫn thường nghe. Nhưng tiếc thay, tình yêu đó bây giờ đã chết. Sau một thời gian sống bên nhau, vì công việc, vì bận lo cho con cái, hai vợ chồng không có thì giờ trò chuyện với nhau. Sau đó, hoàn cảnh sống thay đổi, tính tình mỗi người thay đổi. Hai vợ chồng không còn chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn, tâm tình hay ước mơ. Không những thế, những chuyện phiền giận nhỏ nhặt giữa hai người ngày càng thêm nhiều. Và vì không được giải quyết, những buồn phiền đó cứ ghim mãi trong lòng và chồng chất lại mỗi ngày một ít. Đã vậy, họ không xin lỗi nhau mà cũng không tha thứ cho nhau. Kết quả là giữa hai vợ chồng có một bức tường, tuy vô hình nhưng rất dày, rất cao, khiến sự ngăn cách giữa hai người ngày càng lớn. Là vợ chồng, sống chung dưới một mái nhà, ăn chung bàn, ngủ chung giường, nhưng đối thoại giữa hai người đã hoàn toàn chết. Mỗi ngày họ chỉ trao đổi với nhau những câu nói cần thiết. Họ chỉ hỏi và trả lời nhau những điều liên quan đến công việc hay đến sinh hoạt của gia đình. Họ chỉ nói những chuyện liên quan đến tiền bạc và con cái. Ngoài ra, hai vợ chồng không chia sẻ với nhau điều gì khác. Họ không dám đụng đến những suy nghĩ, những ưu tư, cảm xúc, những lo lắng hay tình cảm của nhau. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, sống trong khung cảnh như thế, không khí gia đình tẻ nhạt, lạnh lùng và căng thẳng đến chừng nào. Điều đáng buồn là không phải chỉ một vài gia đình đang lâm vào chỗ đối thoại bế tắc như thế, nhưng rất nhiều đôi vợ chồng khác đang sống bên nhau trong tình trạng đó. Những khi đi với nhau đến chỗ đông người, như đi dự đám cưới, đám tang, đi nhà thờ, đi thăm cha mẹ, bà con, các đôi vợ chồng này trông cũng vui vẻ, bình thường như những đôi vợ chồng khác. Nhưng khi họ trở lại chiếc xe của mình hay bước vào nhà, là chiến tranh lạnh tiếp tục trở lại. Họ không muốn nói gì với nhau, mà cũng không có gì để nói với nhau nữa. Nếu gia đình chúng ta đang sống trong tình trạng đó, chúng ta cần thành thật nhìn nhận nan đề của mình và tìm cách giải quyết để vợ chồng có thể tìm lại được tình yêu ban đầu, hầu có thể hòa hợp và gắn bó với nhau trọn những năm tháng còn lại của cuộc đời. Chúng ta cần giải hòa với nhau ngay, vì có thể ngày mai người bạn đời của chúng ta không còn nữa, hoặc là một trong hai người sẽ không còn có thể nói hay nghe được nữa. Có một nguyên tắc Chúa dạy mà chúng tôi đã có lần chia sẻ với quý vị. Đó là chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Lời dạy này thật đơn giản, nhưng cũng thật thâm thúy và thực tế. Khi vợ chồng, cha mẹ, con cái hay bất cứ người nào có chuyện phiền giận nhau, chúng ta nên nói ra và giải hòa với nhau trước khi đêm xuống, trước khi một ngày chấm dứt. Nguyên tắc của Thánh Kinh là sự phiền giận xảy ra ngày nào, chúng ta nên giải quyết trong ngày đó, đừng để đến ngày hôm sau. Nếu giữ những phiền giận đó qua đêm, chúng ta sẽ bị mất ngủ. Và nếu để đến ngày hôm sau, có thể sẽ quá muộn, chúng ta không còn cơ hội làm hòa với nhau nữa. Hơn nữa, nếu không nói ra và tha thứ cho nhau ngay, những phiền giận đó sẽ chồng chất lại, sẽ ăn sâu vào lòng, trở thành cay đắng và càng khó giải quyết hơn. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, trong đối thoại giữa vợ chồng cũng như giữa bất cứ người nào, nghe quan trọng hơn nói. Sở dĩ đối thoại bị bế tắc là vì chúng ta có nhiều khuyết điểm trong khi nghe. Tâm lý chung là khi ta có điều cần nói mà đối tượng không muốn nghe hoặc không chịu nghe, ta sẽ không muốn nói nữa. Có nhiều lý do khiến chúng ta không thể chú ý lắng nghe hoặc không muốn nghe. Chẳng hạn vì ta có tính hay ngắt lời người đang nói, hoặc vì khi người khác nói, chúng ta lo suy nghĩ, tìm câu trả lời. Cũng có khi chỉ vì tự ái, người kia nói gì chúng ta cũng nghĩ là người đó ám chỉ mình, chê trách mình hoặc đổ lỗi cho mình. Có người thì hay có tính võ đoán, mỗi khi người phối ngẫu sắp nói điều gì cũng nghĩ là mình đã biết rồi và không cần nghe nữa. Một lý do khác khiến chúng ta không thể chú ý nghe là vì trong lòng chúng ta đang có điều buồn phiền hay có một lo lắng nào đó. Khi trong lòng đang tràn đầy cảm xúc, quá vui hay quá buồn, chúng ta cũng không thể chú ý lắng nghe. Có khi vợ nói chồng không muốn nghe, hoặc chồng nói vợ không chú ý nghe vì cho rằng điều người đó nói không có gì quan trọng hoặc không đáng cho mình nghe. Có bà vợ kia có tính hay than. Lúc nào bà cũng than đau chỗ này nhức chỗ kia. Không than nhức đầu thì bà than mất ngủ hay đau lưng. Ông chồng của bà nghe mãi những lời than đó thì đâm ra dửng dưng. Ông không còn thấy tội nghiệp khi vợ than đau. Và dần dần ông cũng không tin lời than của vợ nữa. Cuối cùng, ông chồng này cho rằng lời than của vợ không có gì quan trọng, bệnh của bà không có gì đáng lo ngại. Nên mỗi lần bà nói, ông không nghe, nhưng cứ tiếp tục đọc báo, xem tivi, hoặc là chỉ ừ hử cho qua chuyện. Một đêm kia, giữa khuya bà vợ gọi chồng dậy và than là bị khó thở. Ông chồng đang ngủ ngon bị đánh thức, nên bực bội nói thầm trong lòng. Bà này không ngủ được rồi kiếm chuyện, để người khác cũng đừng ngủ luôn hay sao đây? Sau đó ông định ngủ tiếp, nhưng thấy vợ yên lặng quá. Ông ngồi dậy mở đèn xem thử, mới biết là vợ bị lên cơn đau tim, phải đưa vào nhà thương cứu cấp. Một lý do khác nữa có thể khiến chúng ta không thể mau nghe, chậm nói, như lời Chúa dạy. Đó là vì thành kiến hay định kiến của chúng ta về người đang nói. Nếu chúng ta có cảm tình với người đó, hay biết người đó không nói điều gì làm tổn thương ta, chúng ta sẽ muốn nghe và chú ý nghe. Trái lại, nếu chúng ta không thích người đó, hoặc yên trí rằng những gì người đó nói không có tính cách xây dựng, thì chúng ta sẽ không muốn nghe. có hai vợ chồng kia cứ đến cuối tháng, khi bàn tính chuyện tiền bạc là cãi nhau. Một lần nọ cũng vào khoảng cuối tháng, ông chồng nói với vợ: "Tối nay em có rảnh không? Anh có chuyện muốn bàn với em." Bà vợ nghe vậy nói: "Thôi, em không có muốn nói chuyện tiền bạc với anh đâu, nhức đầu lắm. Tối nay em lỡ hứa qua thăm chị Tư rồi." Tội nghiệp cho ông chồng, ông không định nói chuyện tiền bạc, nhưng muốn bàn với vợ về chuyện hãng muốn thuyên chuyển ông đến một tiểu bang khác. Bà vợ vì định kiến, không muốn nghe và không sẵn sàng nghe, nên ông đã không chia sẻ được ưu tư của mình. Có ông chồng kia thì rất nóng tính, và khi nổi nóng lên thì chê trách vợ nặng lời. Ông ghét cái tính nóng nảy của mình, nên cố gắng sửa đổi nhưng chưa được. Một ngày kia, ông lại nổi giận với vợ và lại nói những lời không đẹp. Bà vợ buồn quá vào phòng đóng cửa lại khóc. Ông chồng ân hận khi thấy mình chưa bỏ được tính nóng giận. Suy nghĩ một hồi, ông quyết định đến xin lỗi vợ. Khi ông vừa mở cửa phòng, bà vợ nói: "Anh vô đây làm gì nữa? Anh mắng tôi chừng đó chưa đủ sao?" Bà vợ đinh ninh là chồng muốn trách mắng mình thêm, nên đẩy chồng ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Có khi chúng ta có thành kiến với người miền Bắc, miền Trung, miền Nam, vân vân. Những thành kiến này rất khó sửa đổi. Khi những người đó nói, chúng ta vì định kiến khó có thể lắng nghe một cách khách quan và vô tư. Khi chúng ta có suy nghĩ quá cao hay quá thấp về người phối ngẫu, hoặc chúng ta yên trí vì một kinh nghiệm nào đó trong quá khứ, cũng rất khó cho ta chú ý lắng nghe khi người đó nói. Một trong những lý do thông thường nhất khiến người trong gia đình ít khi chia sẻ tâm tình với nhau được là vì đời sống ở đây quá bận rộn, không ai có thì giờ để yên lặng lắng nghe người khác nói. Nhiều khi chúng ta có chuyện cần nói với vợ, với chồng, nhưng sáng dậy phải vội vàng lo ăn uống, chuẩn bị quần áo, sách vở, thức ăn cho chồng, cho con, lo tiễn chồng ra cửa, đưa con đến trường, hoặc đưa vợ ra xe đi làm, nên chúng ta không nói được với nhau một lời nào. Buổi trưa thì ít khi nào gặp nhau. Tối về, sau khi lo cơm tối lại phải giúp con học hành, hoặc phải đi lo công việc. Có khi bạn đến nhà chơi, hoặc có người gọi điện thoại nói chuyện quá lâu, nên vợ chồng lại không có dịp nói chuyện với nhau. Đó là chưa kể trường hợp những người làm hai ba job, hoặc vợ chồng đi làm giờ giấc khác nhau. Trong đời sống quá bận rộn này, để giữ cho sự cảm thông giữa vợ chồng được tốt đẹp, lắm khi chúng ta phải làm như là lấy hẹn bác sĩ mỗi tuần hoặc hai tuần một lần, nhất quyết dành thì giờ cho nhau, không để công việc gì hay người nào xen vào. Nếu không, chúng ta sẽ cứ bị cuốn hút vào nhịp sống bận rộn và không còn thì giờ để nói, để nghe và để hiểu nhau nữa. Song song với sự bận rộn là sự mệt mỏi về tinh thần cũng như thể xác. Có khi vợ chồng có thì giờ nói chuyện với nhau, nhưng vì quá mệt mỏi, chúng ta cũng không thể lắng nghe tâm tình của nhau được. Khi một người quá mệt rồi mà người kia muốn nói, người nghe sẽ chỉ nghe cách chiếu lệ, qua loa, chứ không thể chú ý lắng nghe để hiểu, để thông cảm và an ủi hay giúp đỡ điều gì. Nếu là người tế nhị, chúng ta sẽ không trút gánh nặng lên vợ hay chồng khi người đó đã quá mệt, nhưng sẽ tìm một lúc khác thuận tiện hơn. Tương tự như thế, khi vợ hay chồng có điều muốn nói mà ta đã quá mệt, chúng ta nên thành thật với nhau và hẹn một giờ khác hay một ngày khác thuận tiện hơn. Và cũng nhớ giữ lời hứa để không làm người thân của chúng ta thất vọng. Thưa quý vị, chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị những lý do khiến vợ chồng không thể chú ý lắng nghe khi người kia có điều muốn nói. Hầu hết những lý do đó, nếu quyết tâm, chúng ta có thể sửa đổi hay loại trừ được để đối thoại giữa vợ chồng được tốt đẹp. Một trong những điều đầu tiên chúng ta có thể làm là hãy bằng lòng với những gì mình có, bằng lòng với người vợ, người chồng mà Chúa đã đặt để trong đời sống mình. Thỏa lòng với gia đình, với hoàn cảnh sống, và nhất là bằng lòng với những vật chất, những tiện nghi chúng ta đã có. Theo lời Thánh Kinh dạy, bí quyết để có một đời sống thoải mái là niềm tin kính và lòng mãn nguyện là lợi ích lớn. Vì con người ra đời tay trắng, khi qua đời cũng chẳng đem gì theo được, nên đủ ăn, đủ mặc là thỏa lòng rồi. Một khi bằng lòng với hoàn cảnh và sống với tinh thần biết ơn Chúa, chúng ta sẽ loại bỏ được tính than vang, loại bỏ thành kiến và cũng không quá bận rộn vì phải bon chen trong cuộc sống. Lúc đó chúng ta sẽ sống vượt lên trên guồng máy cuốn hút của xã hội và sẽ được thư duỗi, thoải mái, không nóng nảy, không thiếu kiên nhẫn, không dễ bực dọc, gắt gẫm với nhau. Trái lại, chúng ta sẽ sống trong vui vẻ, biết ơn Chúa, quý chuộng nhau. Chúng ta sẽ có thì giờ cho nhau và với nhau. Lúc đó không những đối thoại của chúng ta được tốt đẹp, nhưng tình cảm chúng ta dành cho người thân và mọi người chung quanh cũng sẽ đậm đà, tốt đẹp.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban, dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tươi tâm linh, thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giê-xu, yêu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban, dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tưới tâm linh, thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban, dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tươi tâm linh, thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi. Ngài luôn yêu mến.
vừa trình bày ca khúc Đời Tôi Có Chúa, một sáng tác của Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả nghe bài Diễn Linh do Mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Tôi muốn mời quý vị cùng tôi suy gẫm lời Chúa qua chủ đề Chúa Giêsu phán dạy Satan trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Thưa quý vị, đây là đoạn Kinh Thánh mạnh mẽ nhất của con người của Ngài. Khi Ngài hòa mình với loài người giữa thế gian, lúc Ngài chuẩn bị thi hành chức vụ để rao sứ điệp của nước trời. Chúa Giêsu đến trần gian không phải để nhận lấy một địa vị cao trọng, cũng không trở thành một người giàu có hay quyền thế, nhưng Ngài trở thành một người phục vụ người khác. Vì vậy Đức Chúa Trời đã đưa Đức Chúa Giêsu Christ vào trong một hoàn cảnh phức tạp và đầy khó khăn, ấy là chịu ma quỷ cám dỗ, theo lời Thánh Kinh được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1. Bây giờ Đức Thánh Linh đem Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Tôi muốn mời quý vị cùng tôi suy gẫm những điểm sau đây qua lời Chúa. Thứ nhất, chiến lược và chiến thuật của Satan trong sự cám dỗ. Thứ hai, Chúa Giêsu phán dạy Satan qua sự cám dỗ. Và điểm thứ ba, chúng ta đáp ứng thế nào với sự cám dỗ qua lời Chúa. Thưa quý vị, Satan này là ai? Satan này chính là con rắn đã được chép đến trong sách Sáng Thế Ký, đến cám dỗ và đánh gục Adam và Eva, thủy tổ của loài người, và đem sự chết đến cho chính mình và nhân loại. Đây là Satan thực, chứ không phải là biểu tượng của Satan. Đây là Satan cũng đã đến với Job, và đây là Satan cũng đang, đã và sẽ đến với con dân Chúa khắp mọi nơi, thuộc mọi dân tộc, trải qua tất cả các thế hệ, thuộc mọi thời đại. Bởi vì lời Chúa trong Kinh Thánh Gióp đoạn 2 câu 2 được chép, Đức Chúa Trời bèn phán hỏi Satan rằng: Ngươi ở đâu đến? Satan rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi nơi nó. Mục đích cám dỗ của Satan là gì? Satan muốn đánh gục Chúa Giêsu như nó đã từng đánh gục Adam và Eva. Nó muốn đánh gục các con dân Chúa. Nó muốn cả Chúa Giêsu và tất cả những người nó cám dỗ phải quỳ lạy nó, phải tôn cao nó, phải thờ phượng nó, phải sống theo ý muốn của nó và không được sống vâng phục Đức Chúa Trời. Nó muốn làm chủ tể của thế gian và vũ trụ này. Lời Kinh Thánh đã ghi lại những lời của nó bày tỏ rõ ràng qua mục đích của nó được chép trong Ê-sai đoạn 14 câu 13 và 14 như sau: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Satan đã cám dỗ Chúa Giêsu nơi nào? Nó không cám dỗ Chúa Giêsu trong đền thờ, hay là lúc Ngài ở một nơi đầy dẫy Đức Thánh Linh như khi Ngài chịu phép báp têm. Nhưng nó cám dỗ Chúa nơi đồng vắng. Đây là sa mạc, và đây cũng là nơi mà Chúa đã ở đói 40 ngày và 40 đêm. Chính Ngài đã mệt mỏi, đói khát, bị cô đơn và bỏ rơi, không hề có một thiên sứ nào ở với Ngài trong lúc Ngài đang bị cám dỗ theo lời Kinh Thánh. Satan đã cám dỗ như thế nào đối với Chúa Giêsu? Biết rằng Chúa Giêsu đã nhịn đói 40 ngày, 40 đêm nơi đồng vắng, nó đã dùng điều này để đi sâu vào trong sự cám dỗ Chúa. Nó nói với Chúa Giêsu khi đến gần Ngài rằng: Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Nó biết Chúa Giêsu có đầy đủ năng quyền. Nó biết Chúa Giêsu có thể khiến đá trở nên bánh mà ăn. Song Ngài không lọt vào trong bẫy của nó. Ngược lại, Ngài đã phán dạy nó rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, cả một con người gồm có thân thể và linh hồn. Sự sống của một con người không phải chỉ có thân thể, nhưng có cả linh hồn. Một thân thể, nếu linh hồn chết, thân thể trở thành một thân thể vô dụng và chết. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy cho Sa-tan rằng không phải chỉ có bánh, có nhu cầu vật chất cho đời sống, nhưng điều quan trọng hơn hết là lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Bởi vì lời Kinh Thánh đã phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25 như sau: vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Và thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Và lời Chúa được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Lời Đức Chúa Trời làm cho linh hồn sống, và khi linh hồn sống ở trong một thân thể sống, đó mới là toàn thể sự sống của con người. Ma quỷ đã học một bài học mà chính Chúa dạy rằng sự sống của thân thể cần phải có sự sống của linh hồn. Sau khi ma quỷ đã thất bại, nó bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Ma quỷ bắt đầu chuyển sự cám dỗ qua phần thứ hai, đó là nói đến sự an toàn của đời sống. Và nó nói với Chúa Giêsu rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi. Nó đã dùng lời Kinh Thánh để nói với Chúa: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Điều này được chép trong Thi Thiên đoạn 91 câu 11 và 12. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Giêsu Christ muốn dạy cho nó biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của nó. Thưa quý vị, ngày xưa các học trò thường ưa thử thầy khi học võ. Bởi vì sao? Bởi vì những người học trò này muốn ông thầy dạy hết cho mình. Nhưng luôn luôn các vị thầy đã hiểu được thâm ý của đứa học trò. Vì vậy, những vị thầy thường giữ những thế võ bí truyền để đáp ứng lại khi người học trò bị phản thầy. Ở tại đây, Chúa Giêsu cho ma quỷ thấy rằng Chúa chính là Đức Chúa Trời của nó. Vì vậy, nó không thể nào thử Chúa là Đức Chúa Trời của nó được. Lại bị thất bại một lần nữa, ma quỷ đã chuyển sang cách cám dỗ thứ ba, là dùng uy quyền và danh vọng để cám dỗ Chúa. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Ma quỷ đã dùng uy quyền và dùng danh vọng để cám dỗ Chúa, nhưng nó chính là đứa nói dối. Bởi vì ma quỷ không hề có các nước thế gian nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó. Bởi vì nó không có quyền gì trên các nước thế gian, nó đã không nói đúng sự thật. Thưa quý vị, nói dối là gì? Có một định nghĩa rất là đơn sơ nhưng thật là thâm sâu. Nói dối là nói không đúng với sự thật. Và tại đây ma quỷ đã nói không đúng sự thật. Nó không hề làm chủ thể của vũ trụ và con người của thế gian này nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó. Bởi vì lời Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 8 câu 44 được chép rằng: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, và nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Chúng ta thấy rõ ràng ở tại đây sự nói dối của ma quỷ khi nói với Chúa rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này, nhưng nó không hề có mọi sự này. Vì vậy Đức Chúa Jesus phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Thưa quý vị, qua những lời kinh thánh ở trên, qua sự đối thoại giữa Đức Chúa Giêsu và ma quỷ, chúng ta thấy được cách đáp ứng của Chúa Giêsu với ma quỷ. Ngài phán dạy nó rằng nó đừng thử Chúa chính là Đức Chúa Trời nó. Nó đừng nghĩ rằng có người sống chỉ bởi phần thân thể, mà nó phải thờ phượng Chúa chính là Đức Chúa Trời của nó, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúa Giêsu muốn cho nó thấy rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời của nó, và chính nó phải thờ lạy Đức Chúa Trời, chứ không phải là Ngài phải vâng phục nó. Thưa quý vị, nếu Chúa Giêsu vì nhu cầu của đời sống mình mà khiến đá trở nên bánh, nếu Chúa Giêsu vì nhu cầu của đời sống mình và vì sự an toàn mà ma quỷ đã gợi ra mà gieo mình từ trên nóc đền thờ xuống, và nếu Chúa Giêsu quỳ lạy nó, thì quả thật Chúa đã bị ma quỷ đánh gục. Nhưng không, Ngài đã thắng và dạy nó những bài học thật là quý báu. Qua cách đáp ứng của Chúa và sự phán dạy của Chúa đối với ma quỷ, chúng ta là con dân Ngài, chúng ta học được những bài học gì? Kính thưa quý vị, những cơ hội cám dỗ không bao giờ chấm dứt. Vì vậy là con dân Chúa, chúng ta luôn luôn đừng để rơi vào sự cám dỗ, mà chúng ta cần phải chống lại. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ chính là đấng đã kinh nghiệm khi Ngài là con người, khi đối diện với sự cám dỗ ma quỷ, và Ngài đã dạy tất cả mỗi chúng ta là chúng ta luôn luôn có Chúa bên cạnh chúng ta. Chúng ta mặc dù là con người với bản tính yếu ớt và dễ bị tư dục xúi dục mình, nhưng con người cũng rất dễ bị thất bại khi đã rơi vào sự cám dỗ. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta có đủ khả năng và sức để chống lại sự cám dỗ, nhưng lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 14 câu 15 được chép: chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác, hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Những nhóm chữ chớ vào trong lối, đừng đi đường kẻ cám dỗ, hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó, đây chính là những lệnh truyền của lời Chúa cho con dân Ngài. Vì vậy, cho nên khi Chúa Giêsu Christ Ngài đã thắng được ma quỷ, thì lời cuối cùng Ngài phán dạy cho nó đó là gì? Hỡi quỷ Satan, hãy lui ra khỏi ta, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Sau khi Chúa đã thắng ma quỷ thì lời kinh thánh chép rằng ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài. Chúa Giêsu đã cho thấy quyền chủ tể của Ngài trên trời đất và muôn vật, kể cả trên ma quỷ mà nó đã phản nghịch lại Chúa. Là con dân Chúa, hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới của một nền văn minh vượt bậc với các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật học, y học, tâm lý học, triết học, v.v. đưa con người vào một thời đại cực thịnh về vật chất. Nhưng đồng thời xã hội văn minh hiện nay cũng đem lại cho chúng ta nhiều lo lắng và bối rối. Nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng, không phải chỉ tại đất nước Hoa Kỳ mà ảnh hưởng trên cả thế giới, khiến cho nhân loại đặt câu hỏi không biết tương lai sẽ như thế nào. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu Christ Ngài luôn luôn phán với chúng ta trong Matthew đoạn 28 câu 19 câu 20 và câu cuối cùng là: này ta thường ở với ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa Giêsu Christ luôn luôn ở với con dân Ngài trong mọi hoàn cảnh cám dỗ của đời sống con dân Chúa. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời, hãy mạnh mẽ cầu nguyện với chính Chúa Cứu Thế Giêsu mà Đấng chúng ta đã tin, và Ngài chính là Đấng sẽ giúp chúng ta ra khỏi mọi hoàn cảnh của sự cám dỗ. Bởi vì lời Kinh Thánh phán rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, nhưng mà sự cám dỗ của ma quỷ và sự thử thách của Chúa sẽ làm cho đời sống đức tin của chúng ta được trọn vẹn. Chúa luôn luôn phán với chúng ta rằng Ngài không hề để chúng ta bị ngã sóng xoài, nhưng Ngài sẽ nắm tay kéo chúng ta dậy. Điều này được chép ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu 24 và 25: dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Chúa Trời lấy tay Ngài nâng đỡ người. Trước tôi trẻ nay đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. Kính thưa quý vị, Chúa luôn luôn ở với con dân Ngài. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống con dân Chúa. Xin Chúa chúc phước trên đời sống quý vị, muốn thật hết lòng. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào những ngày cuối tháng 7 năm 2002, có 9 thợ mỏ tại thành phố Somerset, tiểu bang Pennsylvania đã được cứu sống một cách thành công tốt đẹp. Sau 77 giờ đồng hồ, họ bị kẹt trong mỏ 240 feet dưới mặt đất. Những người thợ mỏ đã bị kẹt dưới lòng đất khi hầm mỏ họ đang làm việc bị nước từ một hầm mỏ hoang kế cận vỡ bờ tràn sang làm ngập lụt. Có một số người đã chạy kịp, nhưng 9 người đã bị kẹt lại. Sau nhiều ngày nỗ lực làm việc của lực lượng cứu cấp bên trên, 9 người thợ mỏ đã được cứu sống và đem lên qua một đường ống được khoan đủ để kéo từng người một lên. Sau một năm điều tra của các nhân viên chính quyền, kết quả cho biết lý do hầm mỏ bị ngập nước vì những người thợ mỏ đã dùng những bản đồ vẽ sai vị trí của các hầm mỏ trong vùng, cho nên đã khoan vào những hầm mỏ đầy nước bên cạnh. Vì dùng bản đồ sai trật, cho nên 9 người đã bị kẹt nhiều ngày dưới lòng đất, gần mất mạng sống, may được cứu sống kịp thời. Trong đời sống tâm linh, bản đồ nào là chân thật, dẫn chúng ta đến sự sống? Trong phúc âm Giăng chương 14, một môn đồ đã hỏi Chúa Giêsu: làm sao chúng tôi biết đúng đường để đi? Chúa Giêsu đáp: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu quý vị đang tìm một con đường chân thật dẫn đến sự sống, thì câu trả lời của Chúa Giêsu cũng là lời giải đáp cho quý vị. Quý vị chỉ cần lấy đức tin ngay giờ phút này, ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn con, ban cho con lẽ thật của lời Ngài và dẫn con đến sự sống sung mãn của Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.